Brené Alawala đã làm việc trong suốt 2 năm tại một cửa hàng 7-Eleven ở Brisbane. Anh nói rằng anh được trả mức lương thấp hơn cả mức tối thiểu và không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay giờ nghỉ nào.
Hầu hết tôi thường làm việc vào ca đêm. Chúng tôi không có giờ giải lao, chẳng có gì cả và phải tự làm rất nhiều việc.
Kiri Sivaraman từ công ty luật Morris Blackburn Lawyers nói rằng trường hợp của anh Alawala không phải là duy nhất.
Nếu chúng ta cùng nhìn lại một số ngành nhất định như nông nghiệp và phục vụ nhà hàng, bạn sẽ thấy tình trạng bóc lột sức lao động các nhân công di dân đang tràn lan. Đây thực sự là một bản cáo trạng tồi tệ của đất nước này.
Giờ đây, chính phủ đang tiến hành từng bước để bảo vệ quyền lợi những người lao động thấp cổ bé họng, chống lại những người chủ và các cá nhân sở hữu những quyền vô lương. Với những thay đổi trong đạo luật làm việc công bằng được Thượng viện thông qua, các doanh nghiệp sẽ không còn có thể bóc lột người lao động hoặc nhắm mắt làm ngơ đối với những đối xử bất công nữa. Sẽ có những án phạt nghiêm khắc mới lên đến 126.000 đô la Úc dành cho cá nhân và hơn 600.000 đô la Úc cho các doanh nghiệp vi phạm đạo luật làm việc công bằng. Dự luật này được ban hành khi có một loạt những khuyến nghị từ ông Alan Fels, từng giữ chức trưởng cơ quan giám sát cạnh tranh và tiêu thụ Úc ACCC. Giáo sư Fels, người hiện đang đứng đầu cơ quan Migrant Worker Task Force, cho biết ông đã chứng kiến hàng loạt những đối xử bất công của các chủ nhân khi ông đang thực thi một cơ chế bồi hoàn cho các nhân công 7-Eleven bị trả lương thấp.
Half paying or less.
Tình trạng các công nhân di dân chỉ nhận được nửa mức lương, thậm chí thấp hơn rất phổ biến. Có hàng nghìn trường hợp như thế. Chỉ riêng với 7-Eleven, số lượng này đã là hơn 10.000.
Vụ âm ỉ của 7-Eleven đã hé lộ những trường hợp các doanh nghiệp nhận quyền trả lương cho công nhân di dân thấp hơn mức tối thiểu, giả mạo hồ sơ và bảng lương, ép buộc các công nhân này phải hoàn trả một phần trong lương của họ. Cho đến nay, tổ chức này đã phải chi đến 150 triệu đô la Úc để bồi thường cho nhân công của mình. Giáo sư Alan Fels nói rằng, các nhà nhượng quyền kinh doanh không thể bào chữa cho việc ngó lơ sự bóc lột nhân công như vậy.
Luật pháp đã ghi rõ rằng, nếu một chủ doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh biết hoặc phải biết về tình trạng bóc lột mà lại không làm gì để giải quyết, thì chính họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc này. Nó sẽ tạo ra sự ảnh hưởng to lớn đối với việc nhượng quyền kinh doanh.
Đảng Lao động đã lên tiếng ủng hộ dự luật, nhưng chỉ sau khi phía liên đảng đồng ý bỏ qua điều khoản cho phép, giám sát viên của Fair Work Ombudsman phạt các công nhân không cung cấp bằng chứng chống lại chủ của họ. Chủ tịch nghiệp đoàn thương mại thuộc Hội đồng Úc, Jack Carney, cho biết những quyền như vậy thật không hợp lý.
Điều khoản về quyền hạn như vậy sẽ khiến cho Fair Work Ombudsman có quyền được ép buộc một công nhân mách lẻo về đồng nghiệp đối với những hành vi mà Fair Work Ombudsman nghĩ rằng cần phải để tâm. Và nếu bạn từ chối tố giác ai đó, bạn có thể bị phạt hơn 100.000 đô la. Điều này thật ngớ ngẩn.
Thời gian vừa qua, một phóng sự điều tra đặc biệt của SBS Vietnamese đã vạch trần tình trạng nhiều du học sinh và những di dân Việt Nam mới đến Úc bị bóc lột trong ngành phục vụ ăn uống. Một số nhân viên bị trả mức lương ít ỏi chỉ có 6 đô một giờ. Trong số gần 20 chủ nhà hàng và nhân viên mà SBS Vietnamese đã hỏi chuyện, không ai trả mức lương trên 10 đô một giờ, trong khi mức lương tối thiểu theo quy định của Úc là 17 đô 70 một giờ. Đoạn phim ghi hình bí mật của SBS tiết lộ nhiều nhân viên được yêu cầu phải làm việc 12 tiếng đồng hồ với mức lương từ 100 đô đến 130 đô một ngày làm việc.
Dạ, chị hỏi minimum thôi, ví dụ là 10 đồng là mình trả là nhận cáp thôi chị, nhận tiền mặt. Dạ. Cho con hỏi là ở đây mình đang cần tuyển người đúng không ạ?
Đúng.
Dạ.
Con có đang qua bây giờ nhà chưa?
Sao hết trình 2 poi ạ?
Dạ, bây giờ điều kiện của chú vô là con nó có kinh nghiệm, là con sẽ làm cái thứ hai, chú sẽ giữ lương con một tuần.
Phóng sự này tiết lộ vấn nạn lạm dụng sức lao động trong cộng đồng di dân người Việt, khi nhiều nạn nhân bị những người chủ đồng hương trả mức lương thấp hơn quy định bên cạnh điều kiện làm việc khắc nghiệt.